cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đến phân đoạn chót của sách Nehemi từ đoạn 11 đến đoạn 13, nói về sự cải cách. Các bạn còn nhớ Nehemi là quan tủ chánh cho vua Artaxerxes của Ba Tư. Ông được sự thúc giục của Đức Chúa Trời để trở về Jerusalem xây dựng lại thành này và củng cố sinh hoạt thờ phượng trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Nehemi hoàn tất công việc xây dựng vách thành giữa nhiều sự chống đối khó khăn. Nehemi cùng với Ezra đọc sách luật pháp Môi-se cho dân chúng nghe và tái lập giao ước với Đức Chúa Trời. Trong Nehemi đoạn 11 và tiếp đến đoạn 12 là một danh sách dài của những người góp phần hầu việc Đức Chúa Trời. Và chúng ta chỉ đề cập đến một số câu của hai đoạn này. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem trong Nehemi đoạn 11 câu 1. Các quan trưởng của dân sự đều ở tại Jerusalem, còn dân sự khác thì bốc thăm, để cho một trong 10 người của chúng ở tại Jerusalem là thành thánh, và 9 người kia thì ở trong các thành khác. Dân chúng cùng nhau bắt thăm. Một trong 10 người ở lại Jerusalem và 9 người kia di chuyển ra các thành phố bên ngoài. Tôi đoán là số người ở trong Jerusalem hụt hơn số cần thiết. 9 người kia đi ra các nhà của họ ở các nơi khác. Có thể lúc bấy giờ có nhiều người thích ở vùng ngoại ô hơn. Và trong Nehemi đoạn 11 câu 2, dân sự chúc phước cho người nam nào tình nguyện ở lại Jerusalem. Ngay cả trong thời bấy giờ, cũng có nhiều người thích ở khu vực ngoại ô hơn là trong nội thành. Vì thế dân chúng cảm tạ Đức Chúa Trời cho những ai muốn ở trong thành. Những người này xa lạ cho chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời biết họ, Ngài ký thuật tên của họ, bởi vì họ có lòng tự nguyện. Thú thật với các bạn, tôi thích ở Jerusalem vì ở đó gần đền thờ của Đức Chúa Trời. Và trong Nehemi đoạn 11 câu 3, và đây là những quan trưởng trong hàng tỉnh tại Jerusalem, nhưng trong các thành Juda, ai nấy đều ở trong đất mình, tại trong bổn thành của mình. Ấy là dân Israel, những thầy tế lễ, người Levi, người Netiim và con cháu của các tôi tớ Salomon. Thưa các bạn, trong những câu kế tiếp theo là tên của những người tình nguyện sống trong thành Jerusalem, Đức Chúa Trời chú ý đến lòng tình nguyện của họ. Trong đoạn 12 tiếp tục bản liệt kê của đoạn 11, đây là những người ngợi khen Đức Chúa Trời. Nhiều năm trước đây, có một mục sư thăm một bà cụ trong hội thánh vì bà ta bị mù. Trước khi đến, mục sư nghĩ rằng bà cụ này cần sự giúp đỡ và an ủi. Nhưng thật sự không phải thế. Chính mục sư mới là người cần sự giúp đỡ. Khi mục sư đến thăm bà cụ, nghe bà ngợi khen Đức Chúa Trời, dầu rằng bà cụ đang sống trong sự mù lòa. Chính đời sống của bà cụ này khích lệ mục sư mạnh mẽ hơn trong sự hào huyệt Chúa. Trong Nehemi đoạn 12 liệt kê những người ngợi khen Đức Chúa Trời. Tôi tin tưởng rằng danh sách của những người ngợi khen Đức Chúa Trời vẫn còn tiếp tục ghi chép. Các bạn có nghĩ mình ở trong danh sách những người ngợi khen Đức Chúa Trời không? Tôi mong rằng các bạn ở trong danh sách đó. Phần thứ nhì của Nehemi đoạn 12 ký thuật việc khánh thành vách thành Jerusalem. Đây là một dịp rất vui mừng. Mời các bạn xem ở trong Nehemi đoạn 12, câu 27-29. Khi khánh thành các vách thành Jerusalem, thì người ta sai gọi các người Lê-vi ở khắp mọi nơi đặng đem chúng về Jerusalem để dự lễ khánh thành cách vui vẻ, có tiếng ngợi khen và ca hát theo chập chỏ, đàn cầm và đàn sắt. Các người ca hát đều hiệp lại từ đồng bằng chung quanh Jerusalem, các làng của người Netophatit là làng Bích-ri-ran, từ đồng bằng Reba và Ách-ma-sết, vì những người ca hát đã xây cho mình các làng ở chung quanh thành Jerusalem. Trong dịp lễ khánh thành các vách thành, họ triệu tập tất cả những người biết âm nhạc lại với nhau. Họ có một dịp rất lớn để ca ngợi và cảm tạ Đức Chúa Trời. Đây là danh sách những người được ghi trong sách sự sống của chiên con, và họ cùng đến dự lễ khánh thành vách thành Jerusalem. Nehemi kêu gọi dân chúng trong khắp xứ cùng về Jerusalem dự lễ khánh thành, vì Jerusalem là thành phố có đền thờ Đức Chúa Trời. Và trong Nehemi đoạn 12, câu 40-43 ghi tiếp. Đoạn hai tốp cảm tạ dừng lại trong đền Đức Chúa Trời. Tôi và phân nửa quan trưởng theo tôi cũng làm vậy. Và những thầy tế lễ cầm kèn là Eliakim, Maaseja, Minjamin, Miche, Eliosenai, Sachari và Hanania. Lại có Maaseja, Semaja, Eliasa, Uri, Johanan, Makinja, Elam và Eser là những kẻ ca hát lớn tiếng và có đức Rahia dắt dẫn. Trong ngày đó, chúng dâng những của lễ trọng thể và vui vẻ, vì Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng vui mừng, khắp khởi. Các người đàn bà, các con trẻ cũng vui mừng nữa. Sự vui mừng của thành Jerusalem vang ra rất xa. Thưa các bạn, trong lúc đó có những người khách lạ, những người du hành ngang qua của những dân tộc lân cận đến nghe tiếng ca ngợi vui mừng vang xa. Họ có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra. Dân chúng của Đức Chúa Trời có dịp làm chứng cho những dân tộc ngoại giáo xung quanh. Thưa các bạn, tôi xin nói đến một hình ảnh để các bạn ghi nhận. Khi các bạn đi ngang qua vận động trường đá banh, khi cầu thủ đá vô lưới một trái, cả khán giả la lớn lên để ủng hộ cho đội của mình. Các bạn thấy đó là phản ứng tự nhiên. Nhưng tôi suy nghĩ và tưởng tượng, khi nào lời giảng của Chúa cho cả một hội chúng đông đến nghe, không biết họ có vui mừng đáp ứng lại như vậy không? Hội thánh của Đức Chúa Trời cần luôn bày tỏ sự vui mừng. Buổi nhóm thờ phượng Chúa vào ngày Chủ nhật cần có sự vui mừng. Và trong sách Philip, chúng ta tìm thấy nguồn sức mạnh trong sự vui mừng. Và các bạn nhớ là Nehemi nói trong đoạn 8 câu 10, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Thưa các bạn, trong Nehemi đoạn 13, chúng ta thấy một lần nữa sự cẩn thận, đề phòng và sự cải cách của Nehemi. Trong phần ký thực giữa đoạn 12 và đoạn 13, Nehemi đã trở về với công việc của ông trong triều đình ở kinh đô Susa như được ghi lại trong đoạn 13 câu 6. Các bạn nhớ là Nehemi xin vua cho vắng mặt một thời gian để về Jerusalem, và trong thời gian Nehemi trở lại Ba Tư khoảng 1-2 năm, lúc đó Nehemi xin phép vắng mặt một lần nữa để trở về Jerusalem. Lúc này, Nê-mi ngạc nhiên khi thấy là dân chúng Do Thái không có tách biệt với các dân tộc xung quanh như điều họ nên làm. Mời các bạn xem tiếp trong Nê-mi đoạn 13, câu 1 đến câu 3. Trong ngày đó, người ta đọc sách Môi-se có dân sự nghe. Trong đó có chép rằng người A-môn và người Mô-áp đời đời không được vào hội của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng nó không có đem bánh và nước đón dân Israel, song dùng bạc thỉnh Ba-la-am đến rủa xả dân Israel. Nhưng Đức Chúa Trời chúng tôi đổi sự rủa xả ra sự phước hạnh. Sải khi chúng ta đã nghe luật pháp rồi, bèn phân rẽ khỏi Israel các dân ngoại bang. Thưa các bạn, câu chuyện của Ba-la-am được tìm thấy trong Dân Số Ký đoạn 23 và 24. Dân Israel đọc câu chuyện này và quyết định làm theo lời của Đức Chúa Trời. Họ đã cưới gả lẫn lộn với dân A-môn, dân Mô-áp mà Đức Chúa Trời đã cấm. Dân Israel giờ đây nhận thức sự sai lầm của họ và đuổi hai nhóm dân này ra khỏi xứ. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Nê-hê-mi đoạn 13, câu 4, câu 5. Và trước việc đó, thầy tế lễ Eliase mà đã lập coi sóc các phòng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi, và là bà con với Tô-bi-gia, có sắm sửa cho người ấy một cái phòng lớn là nơi trước người ta dùng để những của lễ chay, hương liệu, khí dụng, thuế một phần mười về lúa mì, rượu mới và dầu, tức những vật theo luật đã định cho người Lê-vi, kẻ ca hát, người canh giữ cửa, luôn với những của lễ dâng lên của thầy tế lễ. Trong số những người phạm tội này có thầy tế lễ cả. Qua việc cưới gả con cái đã liên hiệp với nhà của Tô-bi-gia, chính thầy tế lễ cả cũng không vâng lời Đức Chúa Trời trong vấn đề quan trọng này. Đức Chúa Trời đã cấm ngặt không được cưới gả con cái với các dân tộc ngoại giáo xung quanh. Đức Chúa Trời dùng một hình ảnh để tỏ bài. Con bò và con lừa không thể nào kéo cài chung với nhau được. Các bạn thấy là con bò là vật thanh sạch, con lừa là vật không thanh sạch. Tương tự như vậy, người tin Chúa và người không tin Chúa không thể nào hiệp chung với nhau được. Tôi biết là có nhiều người phải trả một giá rất đau thương trước khi mở mắt ra thấy rõ thực trạng khốn khổ trong việc lập gia đình với người không tin kính Chúa. Thêm một vi phạm, một tệ trạng khác nữa là thầy tế lễ dùng phòng chứa đồ của đền thờ làm phòng ở cho Tô-bi-gia. Điều này gây cớ dốc phạm cho dân chúng. Họ không đem đồ dâng hiến làm của lễ nữa. Và trong Nê-hê-mi đoạn 13, câu 6 đến câu 8. Khi các điều đó xảy đến, không có tôi ở tại Jerusalem, vì nhằm năm thứ 32 đời Ạt-ta-sa-xe vua Babylon, tôi mắc phải trở về cùng vua. Cuối một ít lâu, tôi xin phép vua đặng đi. Tôi đến Jerusalem bèn hiểu các điều ác mà Eliasap và Tô-bi-gia đã làm, vì có sắm sửa cho người một cái phòng trong hành lang của đền Đức Chúa Trời. Tôi thấy điều đó lấy làm cực tệ, nên quăng ra khỏi phòng ấy các vật dụng của nhà Tô-bi-gia. Thưa các bạn, tất cả những điều này xảy ra khi Nê-hê-mi đi vắng khỏi Jerusalem trở về Ba Tư. Tôi thích hành động của Nê-hê-mi. Ông nói, chúng ta cần đẩy Tô-bi-gia ra khỏi nhà của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa trong sách Khải Huyền, Ngài phán dạy hội thánh Ê-phê-sô là: Ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã nói rằng chúng nó giả dối. Trong Khải Huyền đoạn 2 câu 2. Nê-hê-mi đến đền thờ và quăng mọi đồ đạc của Tô-bi-gia ra khỏi đó. Và trong Nê-hê-mi đoạn 13 câu 9. Đoạn tôi biểu người ta dọn cái phòng ấy cho sạch sẽ. Kế ấy tôi đem vào lại những khí dụng của đền Đức Chúa Trời, của lễ chay và hương liệu. Nê-hê-mi dọn sạch phòng và dùng nó đúng với mục đích trong sự phụng sự Đức Chúa Trời. Nhưng Nê-hê-mi chưa dừng lại ở điểm đó. Và trong Nê-hê-mi đoạn 13, câu 10 đến câu 13 nói tiếp như sau. Tôi cũng hay rằng người ta không có cấp các phần của người Lê-vi cho họ. Vì vậy, những kẻ ca hát và người Lê-vi hầu việc, ai nấy đều đã trốn về đồng ruộng mình. Tôi bèn quở trách các quan trưởng mà rằng, cớ sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy? Đoạn, tôi hiệp lại chúng và đặt họ trong chức cũ mình. Bây giờ, cả Giu-đa đều đem đến cho kho thuế một phần mười về lúa mì, rượu mới và dầu. Tôi đặt Sê-lê-mia, thầy tế lễ Sa-đốc, Ký Lục và Pha-đa-gia trong các người Lê-vi coi các kho tàng. Còn Hung-nan, con trai của Sát-cua, cháu của Mát-ta-nia làm phó, và các người ấy được kể là trung thành, và bổn phận chúng là phân phát vật cho anh em mình. Người Lê-vi phục sự trong đền thờ không được phụ cấp để sinh sống, vì thế họ phải trở về làm ruộng. Công việc phụng sự Đức Chúa Trời bị bỏ qua. Tôi thích cách hành động của Nehemi. Khi ông khám phá ra rằng lý do tại sao người Lê-vi không tiếp tục công việc, ông kêu gọi dân chúng tiếp tục đóng góp của dân một phần mười và chứa trong đền thờ để những người phụng sự Đức Chúa Trời tiếp tục công tác. Tôi thích cách hành động của Nehemi, dầu rằng ông không phải là thầy tế lễ hay người Lê-vi. Đức Chúa Trời tiếp nhận công việc sốt sắng của Nehemi. Tôi mong ước rằng các bạn ngày hôm nay cũng hầu việc Chúa với lòng sốt sắng khi chúng ta thấy nhu cầu của công việc hội thánh, của công việc Đức Chúa Trời. Chúng ta mạnh mẽ đứng ra để gánh vác. Và trong Nehemi đoạn 13 câu 14: Đức Chúa Trời tôi ơi, vì cớ điều này, xin nhớ đến tôi và chớ bôi xóa các việc tốt lành mà tôi đã làm vì đền của Đức Chúa Trời tôi và điều phải gìn giữ tại đó. Nehemi cầu xin Đức Chúa Trời ký thực những gì ông đã làm, và điều này hiện nay đang có trong Kinh Thánh mà chúng ta đang tìm hiểu. Con người dễ quên công việc chúng ta làm, nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ quên. Và trong Nehemi đoạn 13, câu 15 đến 18: Về lúc đó, tôi thấy trong Giu-đa mấy người ép nho nơi mái ép rượu nhằm ngày Sa-bát, đem bố lúa mình vào, chở nó trên lừa, và cũng chở rượu, trái nho, trái vả và các vật nặng mà đem về Jerusalem trong ngày Sa-bát. Ngày chúng nó bán vật thực ấy, tôi có làm chứng nghịch cùng chúng nó. Cũng có người Thi-rơ tại đó đem cá và các thứ hàng hóa đến bán cho người Giu-đa tại thành Jerusalem trong ngày Sa-bát. Bây giờ tôi quở trách các người tước vị Giu-đa mà rằng: việc xấu xa các ngươi làm đây là chi mà làm cho ô vế ngày Sa-bát? Tổ phụ các ngươi há đã làm như vậy sao? Nên nổi Đức Chúa Trời há chẳng dẫn tai họa kia đến trên chúng ta và trên thành này ư? Còn các ngươi làm ô uế ngày Sa-bát mà tăng thêm cơn thạnh nộ cho Israel. Thưa các bạn, dân chúng Giu-đa phạm lỗi khi buôn bán trong ngày Sa-bát, tức là ngày nghỉ. Các quan trưởng cho phép dân chúng làm điều đó. Vì thế Nehemi nhắc lại cho họ biết rằng sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đến trên tổ phụ của họ trước đây vì đã phạm những tội mà họ đang phạm hiện nay. Vì thế dân sự phải tránh. Và Nehemi đoạn 13, câu 19-22: Ấy vậy, khi các cửa Jerusalem khởi khuất trong bóng tối trước ngày Sa-bát, tôi bèn truyền những người đóng cửa lại và dặn biểu chúng chỉ mở nó ra sau ngày Sa-bát. Lại cắt đặt mấy kẻ trong đầy tớ tôi giữ cửa để không ai gánh chở đồ vào thành trong ngày Sa-bát. Vậy kẻ buôn bán các thứ hàng quá một hai lần ban đêm phải ngủ ngoài thành Jerusalem. Đoạn tôi quở trách chúng nó mà rằng: cớ sao các ngươi ban đêm ngủ tại trước vách thành như vậy? Các ngươi hãy còn làm nữa, tất ta sẽ tra tay trên các ngươi. Từ lúc đó về sau, chúng nó không đến nhằm ngày Sa-bát nữa. Tôi dạy biểu người Lê-vi hãy dọn mình cho thánh sạch và đến giữ các cửa, đặng biệt ngày Sa-bát ra thánh. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, xin hãy vì tôi nhớ đến điều đó và xin thương xót tôi tùy sự nhân từ lớn lao của Ngài. Trước khi bắt đầu ngày Sa-bát, vào lúc mặt trời sắp lặn, Nê-mi ra lệnh đóng các cổng thành. Đến ngày Sa-bát, những người buôn bán khiêng đồ đạc đến để buôn bán. Nê-mi để họ ngủ ở ngoài. Nhưng sau đó họ vẫn trở lại vào ngày Sa-bát. Nê-mi bảo họ, nếu họ tiếp tục buôn bán vào ngày Sa-bát, Nê-mi sẽ ra tay. Như thế họ mới chịu thôi. Nehemi hành động mạnh mẽ cho những việc đúng và cần thiết. Sau đó có một vấn đề phạm lỗi khác nữa xảy ra. Trong Nehemi đoạn 13, câu 23-28. Cũng trong lúc đó, tôi thấy những người Giu-đa lấy đàn bà Ách-đốt, A-môn và Mô-áp làm vợ. Con cái của chúng nó nói phân nửa tiếng Ách-đốt và không biết tiếng Giu-đa, nhưng nói cùng theo tiếng của dân tộc hay là dân kia. Tôi quở trách chúng nó, rủa xả chúng nó, đánh đập một vài người trong chúng nó, nhổ tóc chúng nó, biểu chúng nó chỉ Đức Chúa Trời thề mà rằng: các ngươi sẽ không gả con gái mình cho con trai họ, hay là con gái họ cho con trai mình, hoặc là cưới cho chính mình các ngươi. Salomon, vua Israel há có phạm tội trong những điều đó sao? Và trong nhiều dân tộc không có một vua nào giống như người, người được Đức Chúa Trời của mình yêu thương, và Đức Chúa Trời đặt người làm vua trên cả Israel. Dẫu vậy, người cũng bị đàn bà ngoại bang xui cho phạm tội. Chúng ta há sẽ nghe theo các ngươi và làm những điều ác lớn này, lấy người đàn bà ngoại bang mà vi phạm cùng Đức Chúa Trời chúng ta sao? Có một trong các con trai của Jozada, cháu của Eliashib, thầy tế lễ phượng phẩm, là rể của Sanballat người Hê-rôn, vì cớ ấy tôi đuổi hắn khỏi tôi. Nehemi khám phá ra rằng người Giu-đa lấy đàn bà dân ngoại của các dân tộc xung quanh. Nehemi phản ứng mạnh. Ông nói với họ, sự rủa xả sẽ đến nếu như họ không từ bỏ việc này. Nehemi nhắc đến bài học đau đớn mà vua Salomon đã phạm trước đây. Vì thế, dân chúng lắng nghe và thề không cưới gả với các dân tộc ngoại giáo nữa. Đây là một điều thường xảy ra cám dỗ con cái Chúa vào sự phạm tội xa cách Đức Chúa Trời. Và tôi mong là ngày nay chúng ta phải cẩn thận giữ mình. Các bạn thấy là sự phục hưng luôn dẫn đến sự cải cách. Khi nào có sự phục hưng, mọi sự cần được dọn sạch sẽ. Các vấn đề khó khăn trong hội thánh ngày nay có thể được giải quyết khi con dân của Ngài có được sự phục hưng. Và Nehemi kết luận như sau. Trong sách Nehemi đoạn 13, câu 29-31. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, xin nhớ lại chúng tôi, vì chúng nó đã làm ô uế chức tế lễ và giao ước của chức tế lễ và của người Lê Vi. Như vậy, tôi dọn sạch chúng cho khỏi các dân ngoại bang, ra định ban thứ cho những thầy tế lễ và người Lê Vi, mỗi người trong chức việc mình, cũng khiến dân sự dân củi theo kỳ nhất định và các thổ sản đầu mùa. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy nhớ đến tôi mà làm ơn cho tôi. Thưa các bạn, mấy câu này tóm lại sự cống hiến lớn lao của Nehemi để đem đến đời sống thuộc linh tốt cho dân sự của ông. Tất cả những dân ngoại được loại ra khỏi các vị trí trách nhiệm. Các thầy tế lễ và người Lê Vi được đưa trở lại vào công tác thích thức của họ. Các của lễ cho đền thờ được tái lập. Và lời sau cùng của Nehemi nói rằng, Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy nhớ đến tôi và làm ơn cho tôi. Đức Chúa Trời đã trả lời sự cầu nguyện của Nehemi qua việc ký thực công việc của ông trong lời của Ngài, mà chúng ta đã tìm hiểu trong những ngày vừa qua. Tôi cũng nhớ đến công việc tốt lành của Nehemi, và tôi thích nhiều đức tính tốt của ông. Tôi hy vọng rằng các bạn cũng thế. Dù Nehemi không phải là thầy tế lễ hay người Lê Vi, ông làm công việc lớn lao cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể dùng mọi người trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta nhớ rằng Nehemi là một vị quan trong triều đình, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cương vị của ông, dùng những kinh nghiệm mà ông có để hầu việc Chúa ở trong đền thờ của Ngài và cho quê hương dân tộc của ông. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc phần tìm hiểu sách Nehemi. Một điều tôi thấy trong đời sống của Nehemi, ông có lòng quan tâm bên trong và thể hiện mối quan tâm đó ra hành động bên ngoài. Quý vị ngày nay có quan tâm nào cho công việc của Đức Chúa Trời? Nếu có, xin Đức Chúa Trời giúp quý vị thực hiện. Thân chào quý vị, kỳ sau chúng ta sẽ tìm hiểu đến một sách mới trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kế tiếp.
cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.